day Paris RFI Radio France International trên kênh quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Thành, Minh Anh và Thụy Mê xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ bảy, 25 tháng 2 năm 2012.
Vatican và Việt Nam mở lại hội đàm vào tuần tới để thúc đẩy quan hệ song phương.
Bình Nhưỡng đe dọa tiến hành thánh chiến trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.
Tại Afghanistan, phong trào phản đối việc đốt kinh Koran tiếp diễn, ít nhất 6 người chết, trong đó có 2 cố vấn Mỹ.
Nhóm bạn Syria kêu gọi chấm dứt bạo lực và tăng cường trừng phạt chế độ Damas.
Hội kiến giữa phái đoàn nghị sĩ Mỹ với chủ tịch Cuba nhằm cải thiện quan hệ song phương.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ kêu gọi Miến Điện bãi bỏ những hạn chế đối với các tù chính trị vừa được thả.
Nguy cơ chiến tranh Israel-Iran gây lo ngại cho Hoa Kỳ, nhà báo Phạm Trần từ Washington nhận định.
Kính thưa quý vị, Vatican và Việt Nam sẽ mở lại hội đàm vào tuần tới để thúc đẩy quan hệ song phương. Tòa Thánh Vatican hôm qua ra thông cáo cho biết là cuộc họp lần thứ ba của nhóm công tác hỗn hợp Vatican Việt Nam sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 tại Hà Nội. Cuộc họp lần thứ hai của nhóm này đã diễn ra vào tháng 6 năm 2010 với kết quả là Vatican bổ nhiệm một đại diện không thường trực của Giáo hoàng tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Leopold Gigli. Hai phái đoàn cũng đã thỏa thuận sẽ mở vòng hội đàm thứ ba. Bản thông cáo hôm qua của Tòa Thánh không nói rõ nội dung cuộc họp lần thứ ba của nhóm công tác hỗn hợp, mà chỉ cho biết là cuộc họp này là nhằm củng cố và phát triển quan hệ song phương. Cuộc họp ở Hà Nội diễn ra sau nhiều chuyến viếng thăm của đại diện không thường trực của Giáo hoàng ở Việt Nam. Theo nguồn tin từ Thông tấn xã Công giáo Việt Catholic, vị đại diện này cũng sẽ tham gia cuộc họp lần thứ ba của nhóm công tác hỗn hợp Vatican Việt Nam. Cũng như mỗi khi, một trong những vấn đề chắc chắn sẽ được nêu lên, đó là việc bổ nhiệm các giám mục cho một số giáo phận đang cần người thay thế hoặc cần được bổ nhiệm thêm. Nhưng không biết là hai phái đoàn có sẽ đề cập đến vấn đề tài sản của giáo hội ở Việt Nam hay không. Những vụ khiếu kiện đòi trả lại các cơ sở tu viện giáo xứ bị nhà nước trưng thu trước đây xảy ra ngày càng nhiều và gây khó khăn thêm cho quan hệ Vatican Việt Nam. Khả năng bình thường hóa ban giao giữa Tòa Thánh với Hà Nội nói chung vẫn còn gặp nhiều trắc trở.
Tàu chiến Trung Quốc tấn công tàu đánh cá Việt Nam. Hôm qua, một tàu đánh cá Việt Nam đã trở về được cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi sau khi bị tàu chiến Trung Quốc tấn công và tước đoạt toàn bộ tài sản ngư cụ trước đó 2 ngày khi đang đánh cá tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Tàu cá Quảng Ngãi 90281TS của thuyền trưởng Đặng Tầm ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chiều ngày 22 tháng 2 đã bị tàu chiến Trung Quốc đuổi theo, bắn vào tàu và sau đó bắt giữ. Các ngư dân Việt Nam bị lính Trung Quốc đánh đập, tước đoạt toàn bộ hải sản đã đánh bắt được cùng với các thiết bị ngư lưới cũ trên tàu trước khi thả về. Ông Nguyễn Thanh Nam, người phụ trách thông tin liên lạc với ngư dân ở Bình Châu, cho RFI biết.
Lúc 15 giờ chiều ngày 22 dương lịch mình á, là cái tàu cũng đèn tàm đánh vét ở cái địa phận của đảo Hoàng Sa. Trong phạm vi của đảo Hoàng Sa thì lúc 15 giờ chiều là tàu hải quân của Trung Quốc, gọi là tàu chiến á. Tàu quân sự á, nó ở trong đổ Phú Lâm nó ra bắt đầu nó dí thì ông đèn tàm ông bom chạy thì coi như nó bắn bể cái binh và còn một hai viên đạn còn găm dính cái binh nó vỡ hết. Tàu nó kéo về ngay đổ của Phú Lâm á, là cái đổ đó nó có cọn vô đó nó bịt mét, bắt đầu nó tịch thu tài sản hả, sản đánh được trong thiết bị trên tàu có là má thông tin liên lạc mà thu hết, chỉ còn cái ghe thông đâu, những cái nắp hầm mà đại tủ cái hầm có nó xách ly hết rồi thì nước thì nó xấu vô cho tiêu đó lạnh cho nên là có rồi nó xách ly xuống nước hết, và nó lấy có số nào nó lấy còn số nào nó lìa xuống nước thì nó lìa, rồi nó bịt mét, rồi nó đánh đập anh em trên tàu xong rồi nó đuổi về chứ nó không bét. Mà riêng ông đèn tàm này là ông bị năm 2011 là ông cũng bị phát như thế này rồi, năm nào cũng bị phát nữa. Thì lúc 15 giờ chiều ngày 22 á, sự cố là xảy ra thì ổng đưa tin gì cho tôi là lúc gần 16 giờ. 16 giờ là tôi nhận được tin nhé. Trên tàu đây thì có 9 lao động. Sau cái lúc mà tôi nắm được cái thông tin rồi là bắt đầu tôi có báo cáo cho ủy ban xã của địa phương đó. Rồi báo cáo cho huyện có cái bon phòng chống lụt bão, điện cho ven phòng của bộ tư lệnh á. Rồi báo cho trinh sát bộ chỉ huy biên phòng, rồi có lực lượng cơ quan để nắm rõ. Mở đến 4 giờ sáng ngày 24. Sáng hôm qua là ông về cập về tới cảng, Về tới cảng thì lực lượng anh em cơ quan là mang máy đến phỏng vấn và quay phim chụp ảnh xong thủ tục đó là mít mở đến 9-10 giờ ngày 24 mới xong công việc.
Dạ lúc đó là tàu đang ở vùng biển của Việt Nam phải không ạ? À?
Đúng rồi, biển đó là biển của Việt Nam, lâu nay là bà con ngư dân của Việt Nam mình mà đặc biệt nhất là dân của người á. Cái vùng biển Hoàng Sa là cứ đoàn ngư trường đất đó. Bởi vì lâu nay là cũng vẫn nghe là Hoàng Sa là của Việt Nam, cho nên là bà con cứ đi ra đó đánh hết. Thôi bây giờ mà đánh những ngư trường mà tiếng bà của Việt Nam mình thì vẫn không có, cho nên phải ra mí vương đâu mà đổ đó đánh. Đánh thì có những chuyến biển nào mà không bét thì về cũng kiếm lộn nuôi vợ nuôi con, còn những cái chuyến biển mà bị trục trặc bét đó là quẹt là gió bão áp nhiệt đới thì coi như là chuyến biển nó phải chịu lỗ. Khu vực đó là có nó nhiều, là bị những cái vùng đánh bét nó rộng, nó dễ làm. Cho nên là từ có chuồng, con có mú, con có người đại dương nó ở cái vùng biển đó, cho nên bà con ra đánh bét nó dễ.
Dạ, bị lấy hết cá đánh bắt được rồi ngư cụ vân vân thì thiệt hại chắc là nhiều phải không ạ?
Cái sản lượng mắc nó 7-80 triệu đó, còn nó thu như máy thông tin liên lạc rồi tất cả như cái máy cầm ngư rồi nè, các máy định vị máy mà dò cá này rồi máy mà định vị để nó xác định cái hướng đi đường đi rồi máy quét rồi đủ thứ máy nó lấy nó to của lắm, nhiều tiền lắm. Một cái máy bữa nay mua cái máy là 40 triệu rồi, bây giờ về ra làm sao đây mới sắm, đây qua tiền nhà nước được không mới sắm thì cũng khó.
Dạ xin rất cảm ơn ông Nguyễn Thanh Nam ở Quảng Ngãi. Bình Nhưỡng đe dọa tiến hành thánh chiến trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Bắc Triều Tiên hôm nay đã đe dọa sẽ tiến hành một cuộc thánh chiến. Lời tuyên bố này được đưa ra khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc sắp bắt đầu cuộc tập trận chung từ thứ hai tới mà Bình Nhưỡng xem là một tuyên bố chiến tranh được ngụy trang. Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận này là dấu hiệu của một sự cuồng chiến không thể tha thứ và khẳng định quân đội và nhân dân Bắc Triều Tiên sẽ chống lại bằng, xin trích, một cuộc thánh chiến theo kiểu của chúng tôi. Cuộc tập trận Kifizon sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng 2, tiếp theo là một loạt những cuộc thao diễn trên biển, trên đất liền và trên không, được đặt tên là Von Ergon từ ngày 1 tháng 3 đến 30 tháng 4. Theo thông báo của Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên, thì đó là một sự cuồng chiến do bọn côn đồ tiến hành để làm ô uế thời kỳ tăng chế của chúng tôi, là sự vi phạm chủ quyền và phẩm giá không thể tha thứ được. Hết lời chẩn. Đây là lời cảnh cáo mới nhất dành cho Hàn Quốc kể từ sau khi lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un qua đời ngày 17 tháng 12 năm ngoái và con trai là Kim Jong-un lên thay thế. Vào cuối tuần trước, Bình Nhưỡng cũng đã hăm dọa sẽ trả đũa Seoul nếu các chiến hạm xâm phạm lãnh hải trong cuộc tập trận vào thứ hai tới. Vùng biển phân chia hai nước Triều Tiên vốn là nơi xảy ra các cuộc hải chiến vào các năm 1999, 2002, 2009 và 2010. Những ngôn từ hiếu chiến của Bình Nhưỡng được đưa ra trong lúc tại Bắc Kinh tuần này đã diễn ra cuộc thương lượng về giải trừ vũ khí nguyên tử Bắc Triều Tiên giữa Washington và Bình Nhưỡng. Theo một viên chức ngoại giao Mỹ, thì cuộc thương thảo đầu tiên sau cái chết của ông Kim Jong-un nhằm tái lập hội đàm sáu bên về hồ sơ nguyên tử đã có được đôi chút tiến bộ.
Tại Afghanistan, phong trào phản đối đốt kinh Koran đã bước sang ngày thứ năm, thêm ít nhất 6 người chết, trong đó có 2 cố vấn Mỹ. Ngày hôm nay, phong trào phản đối việc kinh Koran bị đốt tại một căn cứ quân sự Mỹ đã bước sang ngày thứ năm. Biểu tình diễn ra tại nhiều thành phố. Trong cuộc tấn công vào một cơ quan của Liên Hiệp Quốc tại Kunduz, 4 người bị bắn chết và 56 người bị thương. Trong khi đó, 2 cố vấn Mỹ đã bị giết chết tại Kabul. Tại Kunduz, cuộc biểu tình khởi đầu vào lúc 10 giờ sáng. Theo nhiều nhân chứng, số người tham gia tuần hành lên đến hàng nghìn. Khi tiến đến gần trụ sở Liên Hiệp Quốc, người biểu tình đã ném đá vào cảnh sát. Vào khoảng giữa trưa, đoàn biểu tình quyết định xâm nhập vào trụ sở Liên Hiệp Quốc. Cảnh sát phạt tiền bắn chỉ thiên để cảnh báo, sau đó buộc phải bắn thẳng vào đoàn biểu tình để ngăn họ lại. Tiếp theo đó, lực lượng an ninh và quân đội đã được tăng viện để bảo vệ cơ sở này. Một người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan khẳng định sự việc kể trên, nhưng từ chối không cho biết tình trạng của các nhân viên có mặt tại đây. Còn người phát ngôn của cảnh sát thì cho AFP biết người biểu tình đã đốt cháy nhiều cửa hàng và ô tô trong thành phố. Còn tại Mir Talam, theo một người tham gia, có đến gần 2.000 người xuống đường phản đối Mỹ. Những người biểu tình ném đá vào dinh tổng thống, cảnh sát bắn trả, 15 người biểu tình bị thương được đưa vào bệnh viện. Tại trụ sở của Bộ Nội vụ Afghanistan ở Kabul, bên trong trung tâm điều hành, 2 cố vấn Mỹ đã bị bắn chết. Theo một số nguồn tin, 2 người này bị giết sau một cuộc cãi vã và thủ phạm là cảnh sát người Afghanistan đã bị bắn hạ ngay sau đó. Tuy nhiên, hiện tại sự việc này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Tại một số địa phương khác như Loga, Kuna, Nangaha, miền Đông, Saripul, miền Bắc, Pagwan, miền Trung, v.v. Các cuộc biểu tình đã diễn ra trong không khí tương đối bình yên. Xin nhắc lại là việc một số bộ kinh Koran bị đốt tại căn cứ quân sự Mỹ ở Bagram đêm thứ Hai 21 tháng 2 là nguyên nhân trực tiếp kích thích dân chúng Afghanistan xuống đường, biểu tình dữ dội trong những ngày qua. Bất chấp việc Tổng thống Obama đã đưa ra lời xin lỗi vào hôm thứ Năm vừa rồi, và một ủy ban điều tra của Afghanistan đã được lập ra để tìm hiểu về vụ việc.
Nhóm bạn Syria kêu gọi chấm dứt bạo lực và tăng cường trừng phạt chế độ Damas. Đại diện hơn 60 nước trong nhóm bạn Syria họp lại hôm qua tại Tunis đã đưa ra lời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực và đề nghị các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào chế độ Damas. Hôm nay đã có thêm 16 thường dân bị chết tại Syria, thành phố Homs tiếp tục bị oanh tạc, trong khi các cuộc thương lượng nhằm sơ tán những người bị thương đang được tiến hành. Hội nghị quốc tế về Syria, tập hợp trên 60 nước, đã kêu gọi Damas chấm dứt ngay tất cả các dạng bạo lực để tạo điều kiện cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Các quốc gia trong nhóm bạn Syria cũng cam kết sẽ có các biện pháp nhằm áp dụng và tăng cường việc trừng phạt chế độ Damas. Hội nghị ghi nhận thỉnh nguyện của Liên đoàn Ả Rập yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thành lập một lực lượng hỗn hợp để duy trì hòa bình và nhấn mạnh đến một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria. Các nước cũng đề nghị chính quyền Syria cho các tổ chức nhân đạo được tự do hoạt động tại các vùng bị trấn áp nặng nề nhất, đặc biệt là Homs, đã bị quân đội pháo kích từ suốt 3 tuần qua. Trong số các biện pháp trừng phạt được đề nghị, có việc cấm nhập cảnh các thành viên của chế độ, phong tỏa tài sản, ngưng mua dầu hỏa của Syria, thu hẹp các quan hệ ngoại giao với Damas. Hội nghị cũng công nhận Hội đồng Quốc gia Syria là một đại diện hợp pháp của người dân Syria nhằm tìm kiếm một sự thay đổi trong hòa bình, dân chủ, khuyến khích hình thành một nhóm đại diện. Là nước cùng với Nga tẩy chay hội nghị này, hôm nay Trung Quốc tỏ ra hoan hỷ khi nhóm bạn Syria đã bác bỏ giải pháp can thiệp quân sự. Tân Hoa Xã tố cáo châu Âu và Hoa Kỳ có những tham vọng hiếu chiến được che giấu. Tại Syria, quân chính phủ từ sáng sớm hôm nay đã tái pháo kích vào Homs, làm cho ít nhất 4 người chết và tính trên toàn quốc đã có 16 thường dân bị thiệt mạng chỉ trong ngày hôm nay. Cũng trong hôm nay, thương lượng giữa Hội Hồng Thập Tự Quốc tế với chính quyền và phe đối lập Syria đã được tái lập nhằm cố gắng sơ tán những người bị thương trong khu phố Babam, trong đó có 2 phóng viên ngoại quốc đưa xác 2 nhà báo Pháp và Mỹ tử nạn hôm thứ Tư về nước.
Hoa Kỳ sẽ tăng cường lực lượng quân sự tại vùng vịnh để đối phó với Iran. Theo Wall Street Journal, ngày thứ Sáu, 24 tháng 2, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa trình trước Quốc hội một kế hoạch tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại vùng vịnh để chuẩn bị phản ứng trước khả năng Tehran đóng cửa eo biển Ormuz, nơi luân chuyển của 40% lượng dầu mỏ xuất khẩu trên thế giới qua đường biển. Kế hoạch kể trên của Bộ Quốc phòng Mỹ đặc biệt dự trù triển khai các hoạt động phát hiện và tháo gỡ mìn. Lầu Năm Góc cũng dự kiến sẽ thay đổi các trang bị vũ khí trên các tàu chiến để có thể đối phó hiệu quả hơn với hạm đội của Iran tại eo biển này. Cuối tháng 12 năm ngoái, trước sức ép của phương Tây trên hồ sơ hạt nhân, Tehran đe dọa sẽ đóng cửa eo biển Ormuz. Còn vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố khả năng Iran đóng cửa eo biển là một thách thức đối với Hoa Kỳ. Trong khi đó, theo AFP ngày hôm qua, Thủ tướng Nga Vladimir Putin lên án các cường quốc phương Tây tìm cách thay đổi chế độ tại Iran dưới vỏ bọc của cuộc chiến chống phổ biến các vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cũng liên quan đến Iran, tình báo Hoa Kỳ khẳng định Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân. Theo New York Times, ngày hôm nay, các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đều cho rằng, cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Iran khởi động lại chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân. New York Times loan báo lại kết luận của Hội đồng Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ năm 2010. Theo đó, 16 cơ quan tình báo Hoa Kỳ đều khẳng định lại các nhận định của bản báo cáo năm 2007 của tổ chức này, cho rằng Iran đã từ bỏ hoàn toàn chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử vào năm 2003. Theo các chuyên gia Mỹ, chương trình làm giàu uranium được Tehran sử dụng như một thứ hỏa mù nhằm tạo ra một không khí mơ hồ về ý đồ chiến lược, từ ngữ trong nguyên văn, khiến các nước láng giềng lo sợ về tiềm năng tấn công hạt nhân của Iran. Bài báo trên New York Times xuất hiện đúng vào lúc căng thẳng dâng cao xung quanh hồ sơ hạt nhân Iran và Israel tuyên bố có thể đánh phá các cơ sở hạt nhân của Iran. Ngày hôm qua, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thừa nhận rằng có những bất đồng lớn với Tehran trong hồ sơ hạt nhân. Trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã cử 2 phái đoàn cao cấp đến Iran, tuy nhiên cả hai đều không đạt được kết quả. Trong báo cáo mới đây, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết Iran đã tăng gấp 3 lần lượng uranium được tinh luyện ở mức 20% kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay, với năng suất 14 kg một tháng. Sản xuất được nhiên liệu uranium 20%, Tehran đang tiến gần tới việc làm chủ công nghệ tinh luyện uranium 90% có thể dùng để chế tạo bom nguyên tử. Bất chấp 6 nghị quyết và các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc, Iran vẫn kiên quyết khẳng định quyền làm giàu uranium để sử dụng cho các mục tiêu dân sự. Hội kiến giữa phái đoàn nghị sĩ Mỹ với Chủ tịch Cuba nhằm cải thiện quan hệ song phương. Ngày hôm qua, AFP loan tin, tối thứ Năm 23 tháng 2, hai thượng nghị sĩ Mỹ Patrick Leahy và Richard Sandy đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Cuba Raúl Castro để bàn về quan hệ song phương. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Leahy cho AFP biết, cuộc nói chuyện kéo dài 2 tiếng đồng hồ liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau và các khả năng cải thiện quan hệ Mỹ-Cuba. Về phía Cuba, tờ báo chính thức Gama ngày hôm qua đã ra một thông báo ngắn cho biết Chủ tịch Raúl Castro đã nêu ra các chủ đề liên quan đến lợi ích chung với các thượng nghị sĩ Mỹ, lời lẽ trong nguyên văn. Trong cuộc hội kiến này, hai bên đã nhắc đến hồ sơ một người Mỹ, ông Alan Gross, làm việc cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bị kết án 15 năm tù vào tháng 3 năm ngoái với tội danh gián điệp, và việc 5 nhân viên tình báo Cuba bị giam giữ tại Hoa Kỳ kể từ năm 1998. Sau khi phiên xử phúc thẩm với kết quả y án đối với ông Alan Gross, hy vọng duy nhất để thay đổi bản án là lệnh ân xá của Chủ tịch Cuba. Ông Alan Gross bị buộc tội gián điệp vì đã đưa các thiết bị liên lạc vệ tinh bị cấm vào Cuba. Về việc này, Chủ tịch Cuba chưa nêu ra bất cứ một ý định cụ thể nào. Theo Thượng nghị sĩ Mỹ Leahy, Chủ tịch Cuba đã nói nhiều về trường hợp 5 nhân viên tình báo bị giam giữ tại Hoa Kỳ. La Habana coi 5 người đã xâm nhập vào mạng lưới chống chế độ Cộng sản Cuba tại Florida như những người anh hùng chống khủng bố. Nhà đối lập Oswaldo Paya thông báo với AFP rằng, trong chuyến công du này, hai thượng nghị sĩ Mỹ và 4 dân biểu khác đã gặp 7 nhà ly khai vào sáng hôm qua trước khi lên đường đi Haiti. Trong số các nhà ly khai có bà Berta Sole, lãnh đạo nhóm các phụ nữ áo trắng, một tổ chức tập hợp vợ và các thân nhân của các cựu tù nhân chính trị.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Hoa Kỳ kêu gọi Miến Điện bãi bỏ những hạn chế đối với các tù chính trị vừa được thả.
Vào tháng trước, chính quyền Miến Điện đã được quốc tế khen ngợi khi trả tự do cho hơn 300 tù chính trị. Thế nhưng, theo các nhà hoạt động nhân quyền, các tù chính trị nói trên đã không được thả ra một cách vô điều kiện, mà thực chất là họ coi như vẫn bị án tù treo, chứ theo một điều khoản luật cho phép Tổng thống có thể bỏ tù trở lại những người này vào bất cứ lúc nào. Đây là trường hợp của nhà sư Gambiera. Vị tu sĩ Phật giáo này đã bị tuyên án 68 năm tù do đã đóng vai trò chủ chốt trong phong trào biểu tình phản kháng, được biết dưới cái tên Cách mạng Áo Cà Sa, do các tăng ni khởi xướng vào năm 2007 và bị chế độ quân Việt Miến Điện dìm trong biển máu. Trong đợt ân xá tù chính trị vào tháng trước, nhà sư Gambiera đã được thả ra, nhưng ngày 20 tháng 2 vừa qua, chính quyền đã câu lưu vị tu sĩ Phật giáo này trong một ngày vì tội đã phá cửa vào ở trong một tu viện đã bị niêm phong. Vụ câu lưu nhà sư Gambiera đã bị Hoa Kỳ lên án. Báo chí chính thức của Miến Điện cho biết là nhà sư Gambiera sẽ bị truy tố và đưa ra xét xử trong những ngày tới. Trước tình hình đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner hôm qua đã ra lời kêu gọi Miến Điện bãi bỏ mọi điều kiện áp đặt lên những tù chính trị mới được thả ra. Ông tuyên bố, chúng tôi kêu gọi chính quyền Miến Điện bảo vệ các quyền tự do căn bản cho mọi công dân, kể cả những tù chính trị vừa được trả tự do gần đây. Ông Toner thúc giục chính quyền Miến Điện bắt đầu một cuộc đối thoại thật sự với các tù chính trị được phóng thích và với các nhóm sắc tộc để thúc đẩy hòa giải dân tộc. Hoa Kỳ hiện xem Miến Điện là một trong những ưu tiên trong chính sách ngoại giao và đang cố giúp nước này tiếp bước trên con đường dân chủ hóa. Sau đợt phóng thích tù chính trị vào tháng trước, Washington đã đáp lại bằng việc tái lập quan hệ ngoại giao toàn diện với Miến Điện. Nhưng còn một vấn đề khác, đó là theo tổ chức Human Rights Watch, mặc dù chính quyền khẳng định coi như đã thả ra hết, hiện vẫn còn hàng trăm tù chính trị bị giam ở Miến Điện. Hôm qua, tổ chức này đã kêu gọi chính quyền mở cửa các nhà tù cho thanh tra viên quốc tế vào thăm để tìm hiểu về điều kiện giam giữ các tù chính trị. Đối với nhà nghiên cứu cao cấp của Human Rights Watch, David Scott Matheson, hiện vẫn chưa có thay đổi căn bản nào về mặt nhân quyền ở Miến Điện. Theo nhà nghiên cứu này, một trong những việc ưu tiên là Tổng thống Thanh Sen phải xác định rõ là hiện có bao nhiêu tù chính trị đang bị giam ở Miến Điện.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Minh Anh biên soạn, sau đó tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc giới thiệu album mới mang tựa đề MDNA của Madonna, Trúng Thảo phụ trách. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của RFI, nguy cơ chiến tranh Israel-Iran gây lo ngại cho Hoa Kỳ, nhà báo Phạm Trần từ Washington nhận định.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nhận định về tình hình tại khu vực Trung Đông, cụ thể là nguy cơ Israel có thể tấn công Iran, quốc gia hiện đang bị tình nghi là có ý định chế tạo bom hạt nhân. Về phía Hoa Kỳ thì cho tới nay, Hoa Kỳ đánh giá như thế nào về cái khả năng mà Iran có thể chế tạo được bom nguyên tử?
Vâng, để trả lời câu hỏi này của anh cũng như là xin kính chào quý vị thính giả của quý đài, thì tôi xin nói rõ là trong ngày thứ Năm, tức là ngày hôm qua, các vị phụ trách về an ninh của Hoa Kỳ là Giám đốc An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ cũng như là Giám đốc về An ninh của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã ra điều trần trước một cái ủy ban về quân sự ở tại Quốc hội, và họ đã xác nhận hai điều. Cái điều thứ nhất là họ xác nhận là Iran có cái khả năng đe dọa an ninh của thế giới cũng như là an ninh của Hoa Kỳ trên nhiều mặt trận, trong đó có cái khả năng chế tạo vũ khí nguyên tử. Nhưng mà họ nói rằng tất cả các cái tin tức tình báo mà họ thu lượm được đều xác nhận cho đến giờ này thì Iran chưa có cái quyết định chế tạo vũ khí nguyên tử. Nhưng mặt khác, họ cũng nói với các nhà lập pháp của Hoa Kỳ là Iran chưa hề có cái ý định từ bỏ cái dự án để mà chế tạo vũ khí nguyên tử. Thì đấy là cái tin mới nhất mà tôi được biết ở tại Quốc hội ngày hôm qua tại thủ đô Washington đó, thưa anh.
Thưa ông, chính vì vẫn nghi ngờ là Iran có ý định sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích quân sự, mà trong thời gian gần đây, Israel đã tỏ thái độ giống như là nước này đang chuẩn bị tấn công Iran để mà ngăn chặn cái hiểm họa đó. Vì Israel là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, trong cái tình hình này thì cái thái độ của Hoa Kỳ như thế nào ạ?
Vâng, cái thái độ Hoa Kỳ rõ rệt nhất là cái lời tuyên bố của Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ủy ban Liên quân của Hoa Kỳ, đã nói trong một cái cuộc phỏng vấn cách đây vài ngày, là nói rằng là Hoa Kỳ đã nói cho Israel biết là nếu mà họ tấn công Iran thì cái tình hình sẽ gây rất nhiều khó khăn và sẽ làm cho cái tình hình nguy hiểm ở tại vùng Trung Đông, là bởi vì cho đến giờ này Iran chưa có cái quyết định chế tạo vũ khí nguyên tử. Và các viên chức của chính phủ Hoa Kỳ cũng đã nói rằng là cái khả năng chế tạo vũ khí của chính quyền Iran là có, thế nhưng mà biết chắc chắn là bây giờ họ chưa có quyết định chế tạo vũ khí này. Vậy thì nếu mà cái cuộc tấn công của Israel xảy ra thì sẽ gây ra một cái cuộc khoảng mới và cái tình hình hết sức là nguy hiểm. Đấy là cái nhận định của Washington cho tới giờ này, đó thưa anh.
Vâng, thưa ông, thì dù sao nếu mà lỡ như Israel tấn công vào Iran thì lúc đó Hoa Kỳ buộc phải có thái độ như thế nào? Như chúng tôi vừa nói thì Israel là đồng minh rất thân cận của Hoa Kỳ, chưa kể đến những nhóm Do Thái ở Hoa Kỳ vận động hậu trường rất là mạnh. Vậy thì Hoa Kỳ làm cách nào để có thể thuyết phục được đồng minh Israel từ bỏ cái ý định tấn công Iran ạ?
Vâng, cho đến giờ này thì theo chỗ tôi được biết thì chính Tòa Bạch Ốc cũng như là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn liên lạc thường xuyên với chính quyền Israel về cái vấn đề này. Cái bằng chứng cụ thể là một cái căn cứ quân sự nổi của Hoa Kỳ sẽ được thành lập ở cái vùng Trung Đông, và tất nhiên bao gồm cả cái vấn đề Iran cũng như là vấn đề Syria và nhiều các cái khu vực khủng hoảng khác tại Trung Đông. Các viên chức tình báo cũng như là quân sự của Hoa Kỳ cũng đã nói cho báo chí biết là Hoa Kỳ có khả năng để mà yểm trợ đồng minh của mình, tức là đồng minh cận ruột lâu đời ở tại Trung Đông là Israel, để bảo vệ cái đất nước của họ, là bởi vì chính quyền Iran từ xưa đến giờ, đặc biệt là chính quyền đương thời, đã có một cái lời tuyên bố công khai là sẽ tiêu diệt Do Thái và sẽ xóa cái nước Do Thái khỏi bản đồ thế giới. Thì đấy là một cái lời đe dọa hết sức là nguy hiểm Và vì vậy cho nên là chính quyền Do Thái trong một cái thời gian khoảng chừng 6 tháng gần đây thì đã gia tăng những cái áp lực về chính trị cũng như là quân sự để mà cho Iran biết rằng họ có khả năng tấn công Iran bất cứ ngày nào, bất cứ lúc nào. Và các cái team tình báo của Hoa Kỳ cho biết, chính Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ cũng nói là rất có thể là Do Thái sẽ thực hiện kế hoạch của họ trong năm 2012. Thế nhưng mà cho đến giờ này thì chưa có cái dấu hiệu nào chứng tỏ là Do Thái sẽ làm cái chuyện đó, nhưng mà Hoa Kỳ và Do Thái thì vẫn có sự liên lạc thường xuyên. Và tất nhiên là nếu mà xảy ra một cái cuộc chiến tranh giữa Do Thái và Iran thì Hoa Kỳ không có một cái sự lựa chọn nào khác là phải bảo vệ nước Do Thái, là bởi vì cái tình hình ở Trung Đông nếu không có Do Thái thì sẽ gây ra cái cuộc khủng hoảng rất lớn cho toàn thế giới chứ không riêng gì cho cái vùng Trung Đông đó thưa anh.
Vâng, thưa là theo ông thì vì sao là Hoa Kỳ rất là sợ xảy ra một cái cuộc chiến tranh giữa Israel với Iran, mặc dầu những cái biện pháp trừng phạt, những cái áp lực cho tới nay đã không có tác động gì đối với cái quyết tâm của Iran muốn chế tạo vũ khí hạt nhân?
Các cái áp lực về vấn đề kinh tế cũng như là cấm vận của Hoa Kỳ thì cho đến giờ này thật sự ra đã có những cái hiệu quả rõ rệt, là tình hình kinh tế của nước Iran càng ngày càng gặp khó khăn, cũng như là các cơ quan về vấn đề tài chính của Iran gặp rất nhiều khó khăn, gần như là bị cô lập hoàn toàn trong cái vấn đề là thương mại với thế giới bên ngoài. Thành ra nói rằng là bây giờ cái cấm vận của Hoa Kỳ cũng như là cấm vận của Âu Châu chưa có một cái hiệu quả rõ rệt thì cái điều đó không đúng. Thật sự là các viên chức của Hoa Kỳ đã nói với Quốc hội và đã xác nhận với Quốc hội trong nhiều trường hợp, trong đó kể cả có những cái cuộc điều trần của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thì xác nhận rằng cái quyết định cấm vận của Hoa Kỳ cũng như là quyết định cấm vận của Âu Châu đã có hiệu quả rõ rệt. Và vì vậy cho nên rằng Iran trong cái thời gian mấy tháng vừa rồi đã có những cái lời tuyên bố cũng như là đe dọa sẽ đóng cửa cái cửa vịnh Ba Tư. Và cái điều đó là cái điều mà Hoa Kỳ không có quan ngại lắm, là bởi vì 60% cái nguồn lợi kinh tế của Iran là đi qua cái ngả xuất cảng dầu ở cái vịnh Ba Tư. Mà nếu mà đóng cửa vịnh Ba Tư thì cái nước thiệt hại đầu tiên chính là Iran chứ không phải là các nước khác. Bởi vì các nước khác có thể mua dầu ở nhiều ngả và có thể là giá dầu sẽ tăng rất cao trong cái thời gian mà Iran quyết định đóng cửa vịnh Ba Tư. Nhưng mà quyết định của Hoa Kỳ là vẫn phải tìm mọi cách để mà ngăn chặn không có cho Iran chế tạo vũ khí nguyên tử. Đấy là một cái mục tiêu quan trọng nhất và đứng đầu của cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ vào lúc này. Và Hoa Kỳ đồng thời khuyên Israel là phải cẩn thận, không có thể nào gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị khi mà chưa có một cái bằng cớ rõ rệt là nước Iran đã chế tạo vũ khí nguyên tử. Nhưng mà người ta chưa biết được rằng cái lời khuyên của Hoa Kỳ có được Israel nghe hay không, là vì Israel kể cả từ Thủ tướng đến Bộ trưởng Quốc phòng trong cái thời gian vừa rồi đã nói rõ rệt là họ phải có những cái biện pháp ngăn chặn trước, chứ không có để xảy ra cái chuyện chế tạo vũ khí nguyên tử rồi thì họ mới phản ứng. Thì cuộc cờ bây giờ là Hoa Kỳ đứng giữa và phải làm sao để vừa ngăn chặn Iran và cũng đồng thời vừa ngăn chặn Do Thái. Cái điều đó là cái điều mà đang gây khó khăn cho Hoa Kỳ vào lúc này. Bên cạnh đó thì còn cả cái vấn đề Syria nữa. Hoa Kỳ đang là lo ngại sẽ xảy ra một cái cuộc chiến tranh mới ở tại Trung Đông giữa Do Thái và Iran, và Hoa Kỳ đã và đang cố gắng ngăn chặn cái chuyện đó không xảy ra, mặc dù biết chắc là Iran đang có những cái hoạt động để mà chống Hoa Kỳ cũng như chống các nước đồng minh của Hoa Kỳ ở khắp mọi nơi, kể cả ở bên Afghanistan, cũng như là các tin tình báo của Hoa Kỳ cho biết là Iran đã đưa các chuyên viên mật vụ của họ cũng như là các cái quân khủng bố của họ đi khắp nơi để mà tấn công những cái cơ sở của người Do Thái ở khắp nơi trên thế giới, cũng như là các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ngay tại trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Một cái vài ngày gần đây có một cái cuộc họp giữa cơ quan tình báo Hoa Kỳ cũng như là cơ quan an ninh của Hoa Kỳ là FBI về cái vấn đề làm sao để tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh tất cả các cái cơ sở của người Do Thái hoặc là của người Mỹ gốc Do Thái ở lãnh thổ Hoa Kỳ cũng như là khắp nơi trên thế giới đó.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington đã đưa ra một số nhận định liên quan đến nguy cơ Israel tấn công Iran và thái độ của Hoa Kỳ. Thank you.
Đài Paris RFI, Radio France International xin kính chào quý khán giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Vatican và Việt Nam mở lại hội đàm vào tuần tới để thúc đẩy quan hệ song phương.
Bình Nhưỡng đe dọa tiến hành thánh chiến trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.
Tại Afghanistan, phong trào phản đối việc đốt kinh Koran tiếp diễn, 6 người chết, trong đó có 2 cố vấn Mỹ.
Nhóm bạn Syria kêu gọi chấm dứt bạo lực và tăng cường trừng phạt chế độ Damas.
Hội kiến giữa phái đoàn nghị sĩ Mỹ với chủ tịch Cuba nhằm cải thiện quan hệ song phương.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ kêu gọi Miến Điện bãi bỏ những hạn chế đối với các tù chính trị vừa được thả.
Nguy cơ chiến tranh Israel-Iran gây lo ngại cho Hoa Kỳ, nhà báo Phạm Trần từ Washington nhận định.
Sau đây, Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Bầu cử tổng thống tại Nga đang bước vào giai đoạn quyết định khi chỉ còn 10 ngày nữa là đến kỳ bỏ phiếu. Tuy nhiên, báo Le Monde số ra hôm nay đặc biệt nhận thấy rằng chủ đề chính trong cuộc tranh cử lần này được ứng cử viên Vladimir Putin, đương kim thủ tướng Nga, đưa ra lại là chiến tranh. Bài báo cho rằng ông Putin đang tự phong mình là vị cứu tinh của nước Nga đang bị vây hãm.
Le Monde nhắc lại rằng ngày 23 tháng 2 vừa qua là ngày lễ của người bảo vệ tổ quốc. 10 ngày trước ngày bỏ phiếu vòng 1 chính thức, tức ngày 4 tháng 3 sắp đến, từ chiến tranh dường như là chủ đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử. Thậm chí, đài truyền hình nhà nước còn cho phát lại những đoạn phim nhắc lại các vụ tấn công của Đức Quốc xã vào tháng 6 năm 1941. Chỉ có điều, mỗi ứng viên sẽ chọn cho mình một sự kiện lịch sử khác nhau để gây sự chú ý của cử tri. Ông Gennady Zyuganov, ứng viên đảng Cộng sản Nga, thì chọn cuộc chiến Kursk năm 1943, trong khi đó ứng viên đảng nước Nga Thống nhất, đương kim thủ tướng Nga hiện nay, lại chọn chiến thắng của Borodino trước đội quân của Hoàng đế Pháp Napoleon năm 1812. Le Monde cho biết, trước 100.000 người tham dự meeting được chở đến bằng xe buýt, tàu hay máy bay, ông Putin lấy hình ảnh một tòa thành đang bị vây hãm, nhằm thuyết phục công chúng rằng ông ta là vị cứu tinh duy nhất dám đối mặt với một vụ tấn công sắp xảy đến. Việc Putin hô hào rằng chúng ta chính là những người bảo vệ tổ quốc khiến cho báo Le Monde phải tự hỏi, nước Nga đang có chiến tranh à, nhưng chống lại ai vậy? Để rồi tờ báo cũng không biết là kẻ thù là ai nữa. Một kẻ thù vô hình đang đe dọa đất nước, Putin nói, chúng ta không để cho bất cứ kẻ nào can dự vào chuyện nội bộ của chúng ta. Ông còn trích dẫn bài thơ Borodino của tác giả Mikhail Lermontov, bởi lẽ năm nay đánh dấu sự kiện 200 năm chiến thắng Borodino của Nga chống lại quân Napoleon. Thậm chí trong chiến dịch tranh cử, để lập luận cho việc tái trang bị vũ khí đất nước, ông Putin đã nhắc lại vụ Đức Quốc xã xâm lược ngày 22 tháng 6 năm 1941. Theo nhận xét của Le Monde, đối tượng cử tri mà ông Putin muốn nhắm đến chính là những người bảo thủ ở các vùng nông thôn, do tại các thành phố lớn, ông ta đang bị các tầng lớp trung lưu và trí thức phản đối mạnh mẽ. Le Monde cho rằng ông Putin đang chơi trò sợ hãi và chứng cuồng ám khi cho rằng đất nước đang bị kẻ thù vây hãm. Kẻ thù đó chính là phe đối lập, được phương Tây nuôi dưỡng để gây bất ổn trong nước. Đa phần công chúng đến dự meeting tại sân vận động Luzhniki là công nhân đến từ vùng Siberia, vùng núi Ural và vùng Viễn Đông. Le Monde cho rằng nội dung bài diễn văn quá quen thuộc bởi vì ông ta đang sử dụng một hình mẫu lý tưởng từ thời Xô Viết, sự cao cả, một tường thành bị vây hãm và đội quân thứ năm. Cuối cùng, Le Monde đã trích nhận định của một nhà xã hội học Nga cho rằng việc ông Putin sử dụng tầng lớp công nhân để chống lại tầng lớp trung lưu ở thành thị là một ván cờ nguy hiểm ngay cả cho chính quyền đương nhiệm. Và một đương nhiên nữa là một khi Sa Hoàng Putin tái đắc cử, mọi cuộc biểu tình của phe đối lập sẽ bị cấm đoán trong các thành phố lớn.
Liên quan đến các cuộc thương thuyết đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, bắt đầu từ hôm thứ Năm 23 tháng 2 vừa qua, nhằm bàn về việc nối lại đàm phán đa phương về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Báo Le Monde nhận định rằng qua các cuộc thảo luận lần này có dấu hiệu cho thấy thái độ chấp nhận của Bắc Triều Tiên sau khi ông Kim Jong-un qua đời.
Theo Philip Pung, tác giả bài nhận định, các buổi bàn thảo đầu tiên có dấu hiệu khả quan. Đại diện của phía Mỹ thì đánh giá là có tính xây dựng, còn phía Bắc Triều Tiên thì cho rằng nội dung khá phong phú. Tuy nhiên, theo đại diện phía Mỹ thì tiến trình đàm phán sẽ còn rất dài. Le Monde nhắc lại rằng các cuộc thương thuyết lần này là phần tiếp nối của các đợt thảo luận hồi năm 2011 xung quanh việc ngưng chương trình làm giàu chất uranium, đổi lại Mỹ sẽ trợ giúp lương thực, vốn bị đình trệ lại do tang lễ của cố lãnh đạo Kim Jong-un. Tác giả cũng cho rằng đợt thương thuyết trực tiếp lần này là bước mở đầu cho việc nối lại đàm phán sáu bên, bao gồm Trung Quốc, hai miền Nam Bắc Triều Tiên, Mỹ, Nhật và Nga, bị ngưng lại từ năm 2009, do cho rằng Hoa Kỳ có thái độ thù nghịch nên Bắc Triều Tiên đã tự ý rút ra khỏi vòng đàm phán và cho tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai. Theo các chuyên gia Mỹ, thì Bắc Triều Tiên sở hữu hai cơ sở hạt nhân, một cơ sở chuyên sản xuất chất plutonium là chất phóng xạ cho phép các vụ thử hạt nhân, và một cơ sở làm giàu chất uranium. Tuy nhiên, một vị giáo sư tại Đại học Stanford, Hoa Kỳ đánh giá rằng chương trình làm giàu chất uranium của Bắc Triều Tiên còn tiến bộ hơn chương trình của Iran. Ngoài việc yêu cầu ngưng chương trình làm giàu chất uranium dưới sự giám sát của quốc tế, phía Mỹ còn đề nghị phải cải thiện các mối quan hệ liên triều vốn bị xuống cấp trầm trọng kể từ khi ông Lee Moon-bak lên cầm quyền, điển hình là vụ đánh đắm tàu chiến Hàn Quốc và vụ pháo kích lên đảo Yeongpyeong làm thiệt mạng tổng cộng 50 người. Tuy nhiên, theo quan sát của tác giả, dù tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán sáu bên, nhưng Bắc Triều Tiên chưa bao giờ chứng tỏ thiện chí từ bỏ chương trình hạt nhân. Ngược lại, Bắc Triều Tiên luôn tuyên truyền là sẽ đưa đất nước lên ngang hàng với các cường quốc hạt nhân. Thế nhưng, các chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại Seoul thì nghĩ rằng, do đang tìm cách củng cố vị thế của người kế vị trẻ tuổi, chính quyền Bình Nhưỡng có thể tỏ ra mềm dẻo hơn một chút trong đàm phán để đạt được sự trợ giúp của Mỹ, nhằm giảm thiểu bớt nỗi khổ nhọc của người dân.
Cũng liên quan đến tình hình thời sự tại Đông Á, Liberation chú ý đến vấn đề người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc. Theo bài báo, Bắc Kinh buộc phải tiếp nhận người tị nạn.
Số phận của hơn 30 người tị nạn Bắc Triều Tiên giờ đây nằm trong tay của chính quyền Trung Quốc. Hôm qua, thứ Sáu 23 tháng 2, 2012, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Bắc Kinh không nên cưỡng bức hồi hương số người tị nạn này. Tuy nhiên, theo Liberation, không có gì chứng tỏ chính quyền Bắc Kinh, vốn dĩ không ưa thích hành động do áp lực, lại nghe theo lời đề nghị của Liên Hiệp Quốc. Trước đó, đã có 9 người tị nạn bị trao trả lại cho phía Bắc Triều Tiên, bất chấp lời kêu gọi của các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các nhà đấu tranh và các nghị sĩ Hàn Quốc. Bắc Kinh đã xem những người này là di dân kinh tế, cho rằng họ đã xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp nên không được xếp vào diện tị nạn chính trị. Theo Bắc Kinh, điều này hoàn toàn phù hợp với hiệp ước mà Trung Quốc đã ký kết với Liên Hiệp Quốc liên quan đến quy chế tị nạn vào năm 1982. Liberation cho rằng, vấn đề ở đây không chỉ là một cuộc tranh luận pháp lý đơn giản, bởi vì một khi được trả về nước, sau khi bị thẩm vấn nhiều giờ, số người này có nguy cơ sẽ bị kết án tù lao động khổ sai hay bị chuyển đến một trong sáu trại tù chính trị. Tệ hơn nữa, chính quyền còn sáng chế ra một tội danh là tội đồng lõa, cho phép kết án cả gia tộc của người tị nạn. Thế nhưng, theo tờ NK Nhật báo của Hàn Quốc lại e sợ rằng có lẽ chính quyền Bình Nhưỡng đã cho hành quyết một số người trong số những người bị bắt. Liberation nhận định, kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 12 năm rồi, nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un tỏ ra cứng rắn đối với những người đào thoát. Cuối cùng, Liberation đưa ra con số thống kê cho biết, mỗi năm Trung Quốc trao trả cho Bắc Triều Tiên từ 4.000 đến 5.000 người, đồng thời ước tính trung bình mỗi năm cũng có khoảng 3.000 người Bắc Triều Tiên chạy thoát qua được Hàn Quốc. Đến với một góc vườn âm nhạc hôm nay, Tuấn Thảo giới thiệu album mới của Banda mang tựa đề MDNA. Mời quý khán giả theo dõi.
Cách đây đúng 30 năm, một cô gái tóc vàng đầy tham vọng tên là Madonna bước chân vào làng giải trí ca nhạc. Chất giọng thật không có gì là đặc sắc, ngoại hình chỉ thuộc vào cỡ trung bình. Vậy mà cô gái tóc vàng ấy lại trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới, người đã tiến hành cuộc cách mạng dòng nhạc pop hơn 2 thập niên trước khi có hiện tượng Lady Gaga. Không phải ngẫu nhiên mà Britney Spears tuyên bố nghỉ dưỡng sức trong năm 2012. Cũng không phải là một điều tình cờ khi mà đa số các diva của làng nhạc pop, từ Beyoncé cho đến Rihanna, từ Katy Perry cho đến Lady Gaga, đều cho ra mắt các album của họ trước tháng 3 năm 2012. Bởi vì đó là thời điểm mà Madonna trình làng tập nhạc mới của cô với tựa đề MDNA. Năm 2012 được dự báo là năm của nữ hoàng nhạc pop, đánh dấu 30 năm sự nghiệp ca hát của cô. Ngoài trừ trường hợp của cô ca sĩ Adele, thì có lẽ không ai mà muốn đụng hàng với Madonna vào cái ngày trở lại trên tột đỉnh của thần tượng tóc vàng. Bằng chứng là trong tuần lễ đầu tiên của tháng 2, album mới của Madonna đã chiếm hàng đầu tại 53 quốc gia, theo dạng đặt mua trên các kênh phát hành âm nhạc trực tuyến. Tuy tập nhạc này chỉ chính thức ra mắt tại các cửa hiệu bán đĩa vào cuối tháng 3, nhưng chưa gì, nhờ vào việc đặt mua trực tuyến mà Madonna đã bảo đảm bán được hơn 4 triệu album chỉ vòng chưa đầy một tuần lễ. Trên tổng số 15 ca khúc mới, có gần một nửa đã được cho nghe thử trên các mạng xã hội và các kênh chia sẻ phim video ca nhạc. Trong đó có ca khúc Masterpiece, nhạc phẩm chủ đề của bộ phim We, đã đoạt được một giải quả cầu vàng hồi cuối tháng Giêng năm 2012. If you were the Mona Lisa, you'd be hanging in the Louvre. Everyone would come to see you. You'd be impossible to move. It seems to me that's what you are, a rare and priceless work of art. You stay behind your velvet robe, but I will not renounce all hope. And I'm right by your side, take a seat in the night, I stand in front of a masterpiece. From the moment I first saw you, all the darkness turned to white. An impressionistic painting, tiny particles of light. It seems to me it's what you like, the look. Please don't touch me tight. And honestly, it can't be fun to always be the chosen one. And I'm right by your side, like a thief in the night, I stand in front of a masterpiece. With a masterpiece. Cause after all, nothing indestructible, nothing indestructible, nothing indestructible. Tập nhạc mới của Madonna, MDNA, đánh dấu sự hợp tác giữa thần tượng nhạc pop với hai nhà sản xuất người Anh William Orbit và người Pháp Martin Solveig. Nhạc sĩ người Anh đã từng làm việc với Madonna trên album mang tựa đề Ray of Light phát hành vào năm 1998. Còn nhạc sĩ Martin Solveig là một trong những gương mặt nổi tiếng của dòng nhạc điện tử French Touch của Pháp. Anh đã soạn hầu hết các giai điệu trên tập nhạc mới của Madonna, đem lại nhiều thử nghiệm âm thanh khác lạ cho một album mang đậm sắc thái dance pop dành cho giới yêu chuộng sàn nhảy. Kết quả là nhạc phẩm trích đoạn Give Me All Your Lovin' vừa được tung ra hồi đầu tháng 2, một nhịp điệu làm cho ta liên tưởng đến các ca khúc của hai nhóm Blondie và B-52s. Đây không phải là lần đầu tiên Madonna hợp tác với một nghệ sĩ người Pháp. Trước đó, cô đã từng làm việc với nhà thiết kế Jean-Paul Gaultier, nhà nhiếp ảnh Jean-Baptiste Mondino, các nhạc sĩ người Pháp như Mirwais, David Guetta, Jean-Martin Solveig. Sở dĩ Madonna yêu chuộng văn hóa Pháp là vì thân mẫu của cô, bà Madonna Louise Fortin, là một người Canada có nguyên quán ở các vùng nói tiếng Pháp. Khi vào nghề lập nghiệp, Madonna đã chọn tên của thân mẫu để làm nghệ danh.
You are listening to Music on Demand.
Liệu 2012 sẽ là năm thành công của Madonna? Ít ra đó là tham vọng của thần tượng tóc vàng sau 3 năm vắng bóng. Trong thời gian gần đây, báo chí không ngừng so sánh Lady Gaga với Madonna, xem Gaga là người có thể truất phế mặt đàn chị để rồi soáng ngôi nữ hoàng nhạc pop. Nhưng sở dĩ Lady Gaga tung hoành trên vòng trời ca nhạc quốc tế, phần lớn cũng vì Madonna đã bỏ trống ngai vàng, vắng mặt sân chơi. Lần này Madonna trở lại là để chinh phục ngôi báu. Bằng chứng rõ ràng nhất là cuộc biểu diễn vô cùng ngoạn mục, tuyệt đối hoành tráng nhân vòng chung kết tại giải Super Bowl của Hoa Kỳ vào đêm Chủ nhật 5 tháng 2 vừa qua. Không phải ngẫu nhiên mà Madonna đã khoác lên vai bộ trang phục của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Y hệt như bộ phim cùng tên của đạo diễn Mankiewicz, Madonna đã xuất hiện trên một ngai vàng do hàng trăm dũng sĩ La Mã lôi kéo. Ở trên đầu, cô đội một chiếc vương miện đầy góc nhọn sắc bén, tựa như một nữ thần chiến tranh huyền thoại Bắc Âu. Người khác có thể xem mình là nữ hoàng, Madonna lại tự xưng là hoàng đế, tức là còn cao hơn một bậc. Nét mặt trẻ trung muôn thuở nhờ thuốc Botox, thân hình thon chắc dẻo dai nhờ tập thể dục yoga. Madonna tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn sung mãn phong độ như thuở ban đầu. Show biểu diễn tại vòng chung kết Super Bowl là phát súng khai chiến đầu tiên của Madonna. Tầm hỏa lực đủ mạnh để răn đe đối thủ, bản lĩnh dư thừa để tạo cơn sốt của người hâm mộ trên mạng, thu hút hàng trăm triệu lượt khán giả truy cập Internet để xem màn biểu diễn của cô. Không phải ngẫu nhiên mà Madonna nhận lời biểu diễn mà không lấy tiền thù lao, cũng như cô đã không ngừng luyện tập cho live show này. Tuy chỉ dài có 14 phút, nhưng buổi biểu diễn lại phát huy tối đa hiệu quả quảng cáo. Super Bowl là bệ phóng, là bàn đạp để cho Madonna sử dụng để lấy đà nhảy vọt, chinh phục lại ngai vàng bỏ trống. Cô gái ham vật chất, rốt cuộc đã thực hiện một show diễn hoành tráng đế vương.
L-U-V, Madonna, Y-O-U, you wanna...
I see you coming.
2012 đánh dấu 30 năm thành công sự nghiệp của Madonna. Lần đầu tiên cô ký hợp đồng ghi âm là vào năm 1982 với hãng đĩa Sai Records, một chi nhánh của tập đoàn Warner. Từ khi vào nghề cho tới nay, Madonna đã cho phát hành 21 tập nhạc, trong đó có 12 album được ghi âm ở phòng thu, 6 tuyển tập và 3 đĩa live. Theo các số liệu chính thức, Madonna đã bán hơn 220 triệu album. Nếu tính luôn đĩa đơn, thì số bán lên đến 350 triệu đĩa hát. Cho đến giờ, cô đã đoạt 9 giải Grammy, 30 giải MTV Award và hàng loạt giải thưởng quốc tế khác. Được vinh danh tại đại sảnh danh vọng Rock and Roll Hall of Fame vào năm 2008, Madonna cũng là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất, với tài sản được ước lượng là 400 triệu đô la Mỹ. Tuy không có chất giọng đặc sắc, nhưng Madonna đã ngự trị trên đỉnh cao trong 3 thập niên liền nhờ nhiều yếu tố cộng hưởng. Thành danh vào thời kỳ đăng quang của kênh truyền hình MTV, Madonna hơn ai hết dùng sức mạnh của hình ảnh để truyền tải điệu nhạc. Có lẽ cũng vì thế mà cô gợi hứng rất nhiều từ ngôn ngữ điện ảnh, cũng như từ các hình tượng của văn hóa phổ thông pop culture trong các video clip ca nhạc của mình. Ngôn ngữ hình ảnh cũng là một cách để cho Madonna bù đắp, khuất lấp, nếu không nói là che giấu những khuyết điểm của mình. Madonna có thể hát không hay, nhưng đổi lại, cô có bước nhảy thuần thục, vũ đạo nhuần nhuyễn, công thức làm phim video kỹ xảo tinh tế, lối dàn dựng rất công phu, không thể chê vào đâu được. Về âm nhạc, giọng ca của Madonna với làn hơi mỏng manh được sửa đổi hoàn chỉnh khá nhiều nhờ vào công đoạn hậu kỳ. Nhưng điểm mạnh tuyệt đối của Madonna là sự thay đổi không ngừng về phong cách. Một cô gái ham vật chất nhưng ngây thơ khờ khạo hay bị tình yêu dỗ ngọt. Rồi một phụ nữ cứng cỏi sắc sảo với cung cách điều hành không thua gì đàn ông. Một người phụ nữ có đầy dục vọng mãnh liệt, không ngại trực diện đến các vấn đề nhạy cảm tế nhị như giới tính, tôn giáo. Nhưng sau đó, người đàn bà ấy lại trở nên hiền hậu, dịu dàng khi được làm mẹ. Có thể xem Madonna là một nghệ sĩ có nhiều phong cách mà cho tới nay chưa ai bắt kịp. Phương thức thoát xác biến dạng, nếu không đạt mục tiêu từ làm mới, thì ít ra người ta khó thể nào trách Madonna trong việc làm khác với những gì cô đã làm. Sở dĩ nhiều người xem Madonna là người đã tiến hành cuộc cách mạng của dòng nhạc pop là vì cô đã biết mở rộng thế giới âm nhạc của mình bằng cách hợp tác với nhiều tài năng mới. Nhưng quan trọng hơn cả là cô đã biết nắm bắt các trào lưu của các cộng đồng thiểu số, để rồi hội nhập vào dòng chính, đem các trào lưu thiểu số ra phổ biến cho đại chúng. Cuối cùng, sự thành công của Madonna nằm ở chỗ cô là một phụ nữ đầy bản lĩnh. Ca hát chỉ là nghề tay trái, kinh doanh mới thật sự là nghề tay phải. Trong cách kiểm soát hình ảnh, sử dụng các phương tiện truyền thông, mục tiêu tối hậu của Madonna vẫn là làm sao để quảng cáo và bán chạy sản phẩm cũng như thương hiệu của mình. Người Mỹ thường nói, "There is no business like show business." Về điểm này, Madonna kết hợp tài tình hơn ai hết, hai chữ giải trí và kinh doanh. Có thể nói, cô là người đầu tiên đã vạch hướng chỉ đường cho nhiều nghệ sĩ phái nữ thuộc thế hệ đi sau. Lady Gaga có thành công một phần nhờ vào tài năng riêng, nhưng một phần khác là cũng nhờ vào việc ứng dụng các bí quyết thành công của bậc đàn chị. Suy cho cùng, các diva nhạc pop lắm vỏ quýt dày, nhưng Madonna lại có nhiều móng tay nhọn.
đang theo dõi chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật 26 tháng 2, 2012, sau phần tin thời sự và một điểm tuần báo của Lê Phước, chương trình sẽ được tiếp tục với một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Ban biên tập Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi khép lại, chương trình mời quý vị nghe nhạc phẩm Stronger do ca sĩ Kanye West trình bày. Work it, make it, do it, makes us all the better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up, man, cause I can't wait much longer. I know I got to be right, man, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man, that's how long I've been on ya. Let's play law tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Off from the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now, that has to sickness. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ace it. Especially in my pastel on my basic. Act like you can't tell who made this. New gospel, homie, take this. And take this, haters.